Kính thưa Hội Thánh, sự kiện Chúa Giêsu đóng đinh trên thập tự giá, dù Judas Iscariot đã bán Chúa bằng 30 miếng bạc, even though Judas Iscariot sold Jesus with 30 pieces of silver, dù quan tổng đốc Pilate có nhận từ thầy tế lễ rồi xử Chúa, rồi ra lệnh cho quân đội La Mã xử đóng đinh Chúa. Even though the Roman governor make decision and then let Jesus Christ be crucified, nhưng Thánh Tin Tân Ước thì ghi nhận là chính Đức Chúa Cha đã phó Đức Chúa Con cho cả nhân loại. But the Bible said it is God Father who gave God's Son to the world. Trong vườn Gethsemane, khi Peter rút gươm ra để bảo vệ Chúa, thì Chúa phán với ông là hãy nạp gươm ngươi vào vỏ. Ta há chẳng thể sai 12 lữ đoàn thiên sứ đến để có thể giải cứu chăng? In the Garden of Gethsemane, when Peter draw the sword, try to protect Jesus, Jesus told him, "Put your sword in. I can draw or call the 12 legion of angels to protect us." Chúa Giêsu tự nguyện chết thay cho nhân loại, trong đó có chúng ta là tội nhân. Jesus voluntarily died for our place, our sin. Peter sau đó ghi trong Peter thứ nhất đoạn 2 câu 22-23 như sau. Peter thứ nhất đoạn 2 câu 22-23b nhắc lại: Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy chút chi dối trá. Câu 23b: Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ chết về tội lỗi được sống cho sự công bình. Bởi lằn roi của Ngài mà anh em được lành bệnh. Trên đường đến Golgotha, bác sĩ Luca chi tiết mô tả những phản ứng của con người khi Chúa Giêsu trên đường chịu chết. On the road to Golgotha, Dr. Luca Luke wrote in the Luke chapter 23 all reaction response the people when Jesus bear the cross to the place he will be crucified. Đây là một cách xử tử hình đau đớn nhất và sỉ nhục nhất từ thời La Mã cho tới ngày hôm nay, chưa có cái cách xử tử nào mà kinh khủng như vậy. Tội nhân phải mang cây thập tự, là cái cây đến nơi hành hình. Tự điển ghi là có thể mang hai thanh đóng sẵn giống như chúng ta hình, nhưng có người mang không nổi. Một cái thanh thì có thể nặng 75 tới 125 pound. Some people can carry the cross, but some cannot because one piece beam of it is weighed 75 to 125 pounds. And with Jesus, the one who was suffer the whole night with all the suffer during the night, all kind of interrogate from Jews and the Roman, so he cannot bear the beam. Cho nên quân đội lính La Mã trong câu thứ 26 ghi một phản ứng mà chúng ta thấy khi chúng điều Đức Chúa Giêsu đi bắt một người Syrian thành Simon, tên là Simon, từ ngoài đồng về buộc phải bắt cây tập thự theo ngài. Có một ông tự nhiên đi đâu đó đi ngang qua, rồi thì Chúa vác không nổi, kéo ông vô vô cái cây trên vai ông và ông phải vác đi. Đối với ông thập tự giá không biết gì hết, ông chỉ bị mang bắt buộc phải vác thôi. Đây là một người, one group of person know nothing about the cross because it just go, it happened because Jesus cannot bear the cross, so he have to bear the cross. He don't know anything about the meaning and the cross, or he did not relate to this punishment. Là nhóm người thứ nhất. Ngày hôm nay có một số người giữa bọn chúng ta nghe thập tự giá cũng không dính gì với mình ấy. Và chúng ta gặp ra nhiều người ở ngoài và kể lại câu chuyện tối hôm nay chúng tôi đi nhà thờ để kỷ niệm Chúa chịu thương khó, đối với họ cũng tiếp tục đi làm tốt hơn, cũng không dính dáng gì với cuộc đời của họ. Nhóm thứ hai chúng ta đọc được là nhóm người sầu não. Câu 27, có đoàn đông lắm đi theo Chúa Giêsu, có mấy người đàn bà đấm ngực khóc về ngài, nhưng Đức Chúa Giêsu xoay mặt lại, nói với họ rằng: hỡi con gái thành Jerusalem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi. Câu 31, vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh thì cây khô sẽ xảy ra như thế nào? Chúa Giêsu nói với các người phụ nữ là một phản ứng thấy Chúa Giêsu quá đau, quá khổ, tội nghiệp Chúa, thương Chúa và khóc cho Chúa. Nhưng Chúa nói với những người phụ nữ này là hãy khóc cho con cháu, cho chính mình, có nghĩa là khóc cho tội lỗi của quý bà và cho con cái của mấy bà. Cây xanh ở đây được ví là Chúa Giêsu là một, có thể là người vô tội, mà như vậy đó thì những người cây khô là những người có nhiều tội, hay là những người làm những công việc chống lại chính quyền thì sẽ bị kinh khủng như thế nào. Đó là lý do quý bà nên khóc cho những thế hệ mà không để ý và có thể chống chính quyền La Mã. Jesus said, if the Roman people can treat Jesus like that, and anyone who against the Roman Empire or ruling, they will how much suffering they will be. That is why the group, second group, is the someone crying. Nhóm thứ ba là nhóm người. Câu thứ 30, 34, 35. Dân chúng đứng đó mà ngó, người coi việc thì chế nhạo ngài rằng nó đã cứu kẻ khác, nếu nó là đấng Christ, Đức Chúa Trời đã lựa thì hãy cứu mình đi. Quân lính giỡn cợt ngài và đưa giấm cho ngài uống. Nếu người là vua dân Giu-đa hãy tự cứu mình đi. Đây là nhóm thứ ba khi thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh thập tự giá thì họ chế giễu Chúa, khinh thường Chúa hay là xa lạ với Chúa. Ngày hôm nay chúng ta cũng thấy có một số người là làm sao mà một người mà chịu chết mà cứu ai, cứu mình không được mà còn giới thiệu một tin mừng mà cứu cho người khác. Chúng ta cũng sẽ gặp một số người phản ứng như vậy. Và chúng ta thấy có nhóm thứ tư ở đây, đó là nhóm người được ghi trong câu thứ 40. 39 là một tên cướp bị đóng đinh mắng nhiếc ngài mà nói rằng: ngươi không phải là đấng Christ sao, hãy tự cứu lấy mình và cứu chúng ta nữa. Thuộc nhóm xa lạ, thách thức về phần. Nhưng có một tên cướp kia trách nó rằng: ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, chẳng còn sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta chỉ là sự công bình, vì Hình ta chịu xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Câu 42 đoạn lại nói rằng: hỡi Giê-xu, khi Ngài đến trong nước mình rồi thì hãy nhớ lấy tôi. Câu 43 Đức Chúa Giê-xu phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong paradis. Giữa một ba bốn nhóm người tiêu cực nhìn thấy Chúa Giê-xu chịu đóng đinh, Chúa thì cầu nguyện trên thập tự giá xin Chúa Đức Chúa Cha tha tội cho những người chung quanh vì họ không biết, thì có một ông cướp trách cái người bạn của mình chế giễu Chúa và xưng những lời rất là đặc biệt. Mục sư Warren Wiseby nói là cái lời xưng nhận này là một lời xưng nhận rất can đảm giữa sự khổ đau trên thập tự giá. This is the group of people is positive react to the cross of Jesus Christ. What he said, he admit he is a sinner. Ông nhận biết tội của ông là đáng và đáng với cái hình phạt. Thứ hai là ông nhận biết Chúa là vị vua khi Ngài đến trong nước mình. When you enter your kingdom, he know the dying king in front of him. Và ông xin Chúa nhớ đến ông vì ông tin rằng vị vua này là đấng có thể giải cứu được ông. He know he is, Jesus Christ is someone who can rescue him, can save him. Và Chúa Giê-xu đáp ứng lại một cách rất là đặc biệt. Và ngày hôm nay nhiều khi có nhiều người dùng cái câu này nè để chờ mình chết á, gần chết á, rồi mới ăn năn để Chúa có cứu một người gần chết. Nhưng mà cái gì nên nhớ là đừng có chờ, mình không biết mình chết lúc nào á, cho nên lo ăn năn bây giờ đi, khi mình đang chết mà Chúa cũng đang chết á. Nhưng mà đây Chúa Giê-xu muốn nói là hôm nay ngươi ở với ta trong paradis. Có nghĩa là gì? Chữ paradis trong văn hóa của người Ba Tư thời của Chúa Giê-xu nói đến một ngôi vườn đẹp đẽ lộng lẫy có tường chung quanh, nơi đó vua Ba Tư đến trò chuyện với những bạn thân của vua. This is the special garden of Persian king, where the king have a close friend come and have some kind of special fellowship. Và trong văn chương của Ba Tư là Iran ngày hôm nay đó, là có thành ngữ các đồng bạn của ngôi vườn. There's a group of the world said that the companion of the garden. Chúa Giê-xu hứa với tên cướp là hôm nay ngươi ở với ta trong paradis, có nghĩa là hơn một sự sống vĩnh viễn. Chúa hứa với ông một mối tương giao, một sự đồng hành, một mối tương giao đặc biệt mà Chúa cho cái người ăn năn này đang nhìn đến Chúa. Ông hứa với Chúa một nơi tôn trọng, Chúa hứa với ông một nơi tôn trọng, một nơi đồng hành với Chúa, tương giao với Ngài. Và khi nào thì lời hứa thành hình? Tên cướp không cần phải chờ đợi, vì Chúa Giê-xu phán là gì? Hôm nay, today, khi ngươi qua đời, khi ta rời khỏi trần thế, thì ngươi cũng ở với ta trong mối tương giao này. Đức Chúa Giê-xu rõ ràng bày tỏ cho chúng ta thấy một ý nghĩa của sự chết của Chúa. Và Kinh Thánh Tân Ước ghi lại có 3-4 chữ mà chúng ta thường nhắc đi nhắc lại. Sự chết của Chúa Giê-xu là sự chết là của lễ đền tội. It is the ransom that pay for our sin. Đây là cứu lễ cứu chuộc. This is the redemption that save us from some dangerous. Đây là cứu lễ xưng công bình, là make us become a right person. và của lễ đem sự hòa thuận giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. It is the death of bring the reconciliation. Cho nên Chúa đã hoàn tất mọi sự cho chúng ta trong sự chết của Ngài trên thập tự giá. Jesus said, "It is finished." He accomplished all things for us on the cross. Cho nên bài thánh ca cũng như lời của danh họa vẽ bức hình của Chúa Giêsu viết cái chữ ở dưới là phó chi cho ta con ơi. Chúa đã làm hết những điều mà chúng ta không thể tự cứu mình khỏi tội, không thể vào được mối tương giao với Đức Chúa Trời, chúng ta cũng không làm được gì hết, thì Chúa đã làm rồi. Bây giờ phần chúng ta thì chúng ta đáp ứng cái gì cho Chúa? Cộng đồng đức tin tại Austin, khi mình hiểu rõ được giá trị của hy sinh từ Chúa, thì ngoài việc mỗi năm chúng ta kỷ niệm Chúa Giêsu chịu chết, mỗi tháng chúng ta dự tiệc thánh nhớ đến tình thương của Ngài, thì chúng ta sẽ làm gì? Besides every year partake the communion, what will we do to respond to what Jesus Christ did? Chúng ta nghe bài thánh ca là vì tội tôi, sau đó chúng ta sẽ đáp ứng lại sự kêu gọi của hôm nay. Ê-sai đoạn 53 câu 6 ghi chúng ta thấy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã chất tất cả tội lỗi của chúng ta trên Ngài, là Đấng Mê-si-a. Sau khi Chúa Giê-su chịu chết thì Kinh Thánh ghi Roma đoạn 1: hiện nay không còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Giê-su Christ, vì Đấng Christ đã hứa cho chúng ta được sự tha thứ, giải cứu. Đấng Christ cũng hứa với tên cướp trên bên cạnh Ngài và cho tất cả những người đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay, là hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong paradis. Chúng ta có thể kêu cầu Chúa giải cứu chúng ta. Chúng ta có thể đến với Chúa để nhận biết tội lỗi của mình, và chúng ta có thể tìm ơn giải cứu của Chúa là một đáp ứng của chúng ta hôm nay. Một số mục sư ngày hôm nay đã lựa chọn mỗi ngày chúng ta đáp ứng với thập tự giá của Chúa. Khi chúng ta cực khổ thì chúng ta hãy trở lại câu chuyện Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây thập tự, thì tất cả mọi gánh nặng, những thách thức cuộc đời của mình sẽ được vượt qua và tiến bước. Mục sư Charles Spurgeon nói khi chúng ta đến với chân của thập tự giá, tưởng tượng ra những hạt máu của Chúa đổ đến để xóa những tội của mình, và nhìn thấy những cái dấu vết thương trên thân của Chúa, trên đầu của Chúa, thì lòng của chúng ta sẽ hạ xuống để không còn gì để có thể khoe khoang nữa, và tiếp tục tiến bước để hầu việc Ngài. When we return to the cross, imagine the blood of Jesus Christ drop in order to cleanse all our sin, and seeing all the mark he would suffer for our wrong thing doing, we will get the strength and to continue to serve him humbly. Mỗi ngày, every day, we need to return to the cross and the meaning of it, so we can get the strength and the power to continue to respond to serve him. Cho nên tối hôm nay một lần nữa, qua lời của Chúa, Chúa kêu gọi chúng ta hãy đến với Ngài. Chúng ta trở lại với thập tự giá, đáp ứng lại sự hiến dâng cho Ngài. Phó chi cho ta con ơi? What will you done? How you react to the cross, his love? Nếu ai giữa vòng quý vị ước ao hầu việc Chúa mạnh mẽ hơn để có thể xứng đáng với tình thương của Ngài, thì chúng ta tối nay cũng recommit, đáp ứng lại, tái hiến dâng cuộc đời của mình cho Chúa. Nếu quý vị chưa có Chúa làm chủ đời của mình, thì chúng ta cũng tối hôm nay cũng đáp ứng lại tình thương của Ngài. Kinh Thánh ghi nếu chúng ta chưa có Chúa làm cứu Chúa của mình, thì tối hôm nay chúng ta cũng dùng cơ hội này để đáp ứng lại. Kinh Thánh trong Roma đoạn 10 câu 9 ghi: nếu miệng các ngươi xưng Đức Chúa Giêsu và lòng các ngươi tin Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì các ngươi sẽ được cứu, vì bởi miệng, bởi vậy tin bởi lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng xưng ra thì được sự cứu rỗi. Tối nay Chúa kêu gọi chúng ta đáp ứng lại tình thương của Ngài một lần nữa. Xin chúng ta cùng đứng dậy để mỗi người cầu nguyện. Shall we stand and pray a prayer to respond to his love? Cầu nguyện hứa với Chúa một điều: đến gần thập tự giá hơn, thường xuyên hơn, để nhận được ơn của Ngài, để hầu việc Chúa. Gần thập tự giá hơn để mình hạ mình xuống, để mình có thể tiếp tục hầu việc Ngài giữa anh chị em của mình. Và nếu ai giữa vòng quý vị ước ao hôm nay nhận Chúa làm chủ đời của mình, thì cũng cầu nguyện bài cầu nguyện giống như người tội ở bên cạnh Chúa, và cầu nguyện những điều sau đây với tôi. Lạy Chúa, con biết con là người có tội. Con biết Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh trên cây thập tự là vì tội của con. Con xin Ngài làm cứu Chúa của đời con. Xin tha thứ các tội của con và nhận con làm con của Ngài. Xin giúp con trở thành con cái của Chúa và giúp con theo Ngài từ đây. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Chúng con này xin Chúa cho lòng của chúng con được mềm ra, hạ mình xuống, nằm sát xuống để chiêm ngưỡng sự hy sinh và tình thương của Ngài. Để chúng con tiếp tục đáp ứng nhờ sức của Chúa mà phục vụ Ngài, vì tình thương của Ngài quá sức đặc biệt. Dầu hôm nay có nhiều lúc chúng con xa Ngài, bỏ Ngài, không tôn thờ Ngài như đáng phải tôn thờ, nhưng Ngài vẫn tiếp tục theo đuổi và bảo vệ chúng con. Xin Chúa cho chúng con bắt lấy cơ hội này để trở lại với Chúa và tôn thờ Ngài, phục vụ Ngài. Con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.